Một người cha bị buộc phải rời bỏ gia đình của mình ở Việt Nam chỉ vì một dòng email. Một cựu phóng viên bị đe dọa đến mức phải xin quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc. Đó là hai trường hợp công dân Nga cư trú hợp pháp tại Việt Nam bị nhà chức trách nước này trục xuất hoặc làm áp lực để buộc xuất cảnh trong năm 2022 chỉ vì quan điểm chính trị của họ. Nhưng điều đáng nói, họ không có bất cứ biểu hiện gì có thể bị coi là chống nhà nước Việt Nam. Điều mà họ lên tiếng là chống đối cuộc chiến tranh mà đất nước của họ đang tiến hành nhắm vào Ukraine, và chính vì thế họ gặp rắc rối. Một cuộc điều tra của VOA gần đây phát hiện ít nhất 3 trường hợp công dân Nga bị ép rời khỏi Việt Nam trong những hoàn cảnh mập mờ và thậm chí đáng ngờ về mặt pháp lý. Tất cả đều xuất phát từ yêu cầu trục xuất của cơ quan ngoại giao Nga tại Việt Nam, và ít nhất một trường hợp thu hút sự can dự trực tiếp của Moscow. Không rõ có những trường hợp nào khác chưa được biết đến hay không. Những vụ việc này là bằng chứng cho thấy ảnh hưởng to lớn của Nga đối với một nước mà họ có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, và việc họ dùng ảnh hưởng đó để đàn áp công dân ngoài biên giới lãnh thổ của mình. Những hành động của Việt Nam đáp ứng đòi hỏi của Nga hé lộ một mối quan hệ dường như được định hình bởi sự cả nể, mà qua đó sự chính đáng về mặt luật pháp, ít nhất là trong trường hợp bị yêu cầu trục xuất, nhường chỗ cho sự thuận tiện về mặt chính trị. Phân tích trường hợp cụ thể của hai công dân Nga bị trục xuất và bị đe dọa dẫn độ, VOA tham khảo 11 văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Có những chỉ dấu cho thấy Việt Nam dường như đã lách luật của chính mình và những cam kết quốc tế để chiều ý của Nga, khơi lên những câu hỏi về sự độc lập của hệ thống tư pháp Việt Nam trước sự can thiệp của nước ngoài, theo nhận định của các chuyên gia pháp lý. Trong podcast này, Hoàng Long trò chuyện với luật sư Vũ Đức Khanh, người giảng dạy luật bán thời gian tại Đại học Ottawa ở Canada và chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, để phân tích các khía cạnh pháp lý của hai trường hợp công dân Nga vừa được nhắc tới, tên là Sergio Kwan và Sergei Kuropov. Sergio Kwan, công dân Nga 52 tuổi, tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Ukraine trên đường phố và tại quảng trường ở Nha Trang vào cuối tháng 2 năm ngoái. Khi chiến sự gia tăng cường độ trong tháng 3, ông đã vô cùng lo lắng khi hay tin khu nhà gần nơi cha ông sống bị ném bom và ông không thể liên lạc được với người nhà. Ngày 24 tháng 3, ông gửi một email ngắn tới lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng bày tỏ sự phẫn nộ về cuộc chiến. Xin chào, cha tôi là người Ukraine. Ông ấy có mệnh hệ gì thì các người biết tay. Ông viết. Email này bị xem là một mối đe dọa và sau đó được chuyển sang cho công an Việt Nam giải quyết với yêu cầu trục xuất. Những người nói tiếng Nga mà VOA tham vấn nói, ngôn ngữ và giọng điệu trong email có thể được hiểu là một lời dọa dẫm chung chung, không báo hiệu một mối nguy hiểm ngay tức thì và cho thấy sự nóng nảy bột phát. Nói chuyện với VOA qua tin nhắn, ông Kwan cho biết công an xuất nhập cảnh ở Nha Trang thẩm vấn ông về nội dung email và họ không thấy có gì phạm pháp cả, theo lời ông. Sau đó, ông được trưởng công an cho biết có lệnh trục xuất ông từ trên. Theo lời ông Kwan, ông cũng bị công an làm áp lực để ký nhiều giấy tờ khác nhau, mà trong đó có văn bản đồng ý tự nguyện trục xuất. Họ bảo tôi ký giấy tờ đi để vợ con được nhờ. Tôi không chịu thì họ nói họ sẽ đưa con tôi vào cho tới khi tôi chịu ký. Nghe vậy tôi vừa sợ vừa tức giận. Tôi la lên, nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi phải ký những giấy tờ đó. Ông kể. Nhà chức trách Việt Nam khép ông vào tội gây rối trật tự công cộng, theo một nguồn tin nắm rõ vấn đề nói với VOA, và buộc ông xuất cảnh như một biện pháp xử lý vi phạm. Tội không đáng phải bắt đi, nhưng do thái độ coi thường luật pháp Việt Nam, nguồn tin nói. Ông bị áp tải đến sân bay Nội Bài ở Hà Nội để đáp chuyến bay rời khỏi Việt Nam vào một ngày đầu tháng 4 năm ngoái. Các viên chức công an lấy lại hết những giấy tờ mà ông đã ký trước đó, ông nói. Từ Ottawa, luật sư Vũ Đức Khanh bình luận với VOA.
Theo thấy tài liệu mà tôi tiếp cận được á, thì trong cái trường hợp của ông Sergio Kwan á, là nó Nó có một cái điểm mà Việt Nam nói rằng sẽ là ý định là trục xuất ông ấy ra khỏi khỏi Việt Nam. Cái từ trục xuất ở đây là không có cái rõ ràng là phải đưa trở về cái nguyên nguyên xứ, nguyên bản cái nơi mà ông ấy có cái quốc tịch, hoặc là cái hoặc là một cái nơi mà ông ấy muốn đi, hoặc là một cái nước nước nào đó. Thì trong cái trường hợp này đó là chỉ nói rằng những cái tài liệu mà tôi chỉ có thì tôi chỉ có thể thấy được rằng là chính Việt Nam muốn trục xuất ông ấy ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam mà thôi. Thì cái đó là cái điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Nhưng mà khi mà đọc kỹ lại thì thấy rằng là cuối cùng thì ông ấy được đưa ra khỏi Việt Nam với cái tờ giấy ông ấy ký là tự nguyện rời khỏi Việt Nam. Cho nên trong cái vấn đề này nó không có phải là một cái vấn đề là trục xuất nữa, mà nó là một cái giấy là có thể rằng ông ấy đã vi phạm một cái điều khoản gì đó mà ở Việt Nam rồi ông ấy tự nguyện xin xin đi ra, chứ nó không đi qua một cái thủ tục với thủ tục đặc biệt khác. Tuy nhiên trong cái vấn đề về cái luật trục xuất của Việt Nam đó, nó có hai trường hợp mà Việt Nam có thể là trục xuất một cái người không phải là quốc tịch Việt Nam ở trên đất của Việt Nam. Thì thứ nhất là liên quan đến vấn đề hình sự, mà muốn liên quan đến vấn đề hình sự thì phải có một cái bản án, của một cái quyết định của tòa án. Trong trường hợp của ông Sergio này thì không có. Cái trường hợp thứ hai là về vấn đề một cái liên quan đến một cái xử phạt về hành chính. Mà cái xử phạt về vấn đề hành chính ở đây á, thì dầu muốn được không gì cũng phải là ký của lệnh của một bộ trưởng Bộ Công an. Nhưng mà trong cái quá trình tiếp cận cái tài liệu thì tôi không thấy bất cứ một cái giấy tờ gì liên quan tới vấn đề này. Tức là chỉ có những cái lệnh bằng miệng hay là như thế nào đó, hay là cái cơ quan thi hành pháp luật, cái nhà chức trách bên Bộ Công an á, là họ chỉ làm theo cái lệnh từ ở cấp trên bằng miệng, rồi họ tìm đủ mọi cách để mà làm áp lực cho ông này rời khỏi Việt Nam. Có thể rằng họ không muốn những cái người này ở trên đất Việt Nam, có thể là làm tổn hại đến cái mối quan hệ của chính phủ Việt Nam với chính phủ Nga. Nhưng mà những người này thì nếu mà họ ra khỏi Việt Nam, họ cũng vẫn có thể tiếp tục làm, thì cái điều đó nó vẫn có thể là ảnh hưởng đến cái vấn đề của Nga. Tôi không nắm chắc được rằng là phía Nga có yêu cầu là trục xuất ông này về thẳng bên phía bên Nga, mặc dù theo những cái lời tường trình của ông Sergio thì ông ấy đã được áp tải tới phi trường Nội Bài ở Hà Nội và lên chuyến bay đi thẳng về Nga. Nhưng mà nó có một cái trạm, tức là một cái transit là dừng chân ở tại Dubai, thì tôi nhớ không lầm, thì sau đó là ông ấy đã tìm cách là trốn thoát và sau đó là ông ấy không có bị đưa trở về Nga. Thì cái điểm ở đây là trong suốt cái quá trình của ông ấy nó có nhiều cái vấn đề mà chúng ta có thể nêu ra, nhưng mà cái quan trọng là cái thủ tục về vấn đề gọi là mời ông ấy ra khỏi lãnh thổ Việt Nam nó có rất là nhiều cái sự tất cắc ở đây, mà nó có thể là ở phía Việt Nam là dầu có luật nhưng không bao giờ thi hành đúng luật.
Dạ vâng. Hoàng Long cũng muốn làm rõ một số cái thông tin liên quan tới ông Sergio Kwan đó. Thứ nhất là về cái việc mà ông ấy tự nguyện rời khỏi Việt Nam, thì trong những cái cuộc mà trò chuyện với Hoàng Long thì ông ấy có nói cho Hoàng Long biết là cái việc tự nguyện đó thật ra không hẳn là tự nguyện, mà do phía công an xuất nhập cảnh họ có làm áp lực yêu cầu ông ấy phải ký vào một cái tờ giấy tự nguyện rời khỏi Việt Nam, và cái việc mà ông ấy ký vào cái tờ giấy đó là không hoàn toàn xuất phát từ cái ý muốn của ông ấy, mà từ cái sự gọi là làm áp lực và cái sự hối thúc từ phía nhà chức trách Việt Nam. Về việc thứ hai đó, có một số cái giấy tờ liên quan đến cái việc trục xuất ông Sergio Kwan ra khỏi Việt Nam, nhưng mà theo như Hoàng Long hiểu thì tất cả những cái giấy tờ này đó không có được sao lại và cung cấp cho ông ấy hoặc là người thân của ông ấy. Nên thành ra là trong những cái cuộc nói chuyện của Hoàng Long với lại ông ấy đó và những cái người nắm rõ vấn đề thì họ nói là họ không nhận được bất kỳ một cái giấy tờ, một cái văn bản nào liên quan đến cái quyết định mà trục xuất ông ấy ra khỏi Việt Nam. Mặc dù trong lúc làm việc với phía công an thì họ có ký vào những cái giấy tờ này, nhưng mà lại không nhận được một cái bản sao. Thì theo như Hoàng Long hiểu, theo những cái luật pháp của Việt Nam đó, thì phía người bị trục xuất họ có quyền nhận được những cái giấy tờ như vậy, nhưng mà trên thực tế thì trong trường hợp của ông Sergio Kwan thì ông ấy không nhận được những cái giấy tờ như vậy. Đó là cái hai điểm mà Hoàng Long muốn làm rõ trong cái trường hợp của ông Kwan. Dạ.
Thì cái cách mà anh mới vừa trình bày là nó hoàn toàn theo cái sự hiểu biết của cá nhân tôi về cái cách vận hành và diễn giải luật pháp ở Việt Nam á, thì nó hoàn toàn đúng. Tức là Việt Nam là có những cái luật và có những cái thủ tục tố tụng, có những cái thủ tục hành chính rất là rõ ràng, và có thể rằng nó rất là chi tiết. Nhưng mà khi mà họ thực hiện những cái đó thì họ làm một cái cách rất là tùy tiện, và họ không có tuân thủ theo bất cứ một cái nguyên tắc nào, đặc biệt trong những cái trường hợp có liên quan đến yếu tố chính trị.
Trường hợp thứ hai là Sergei Kuropov, 39 tuổi. Anh Kuropov đến Việt Nam sinh sống từ năm 2014 và sau đó lập gia đình tại Nha Trang. Anh làm giáo viên dạy tiếng Anh và trước đó làm hướng dẫn viên đi tour với một kênh YouTube riêng, đăng những video quảng bá du lịch Việt Nam. Kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái, anh đăng nhiều bài viết trên mạng xã hội lên án Nga về cuộc chiến và những người ủng hộ cuộc chiến. Từng là nhà báo tại các đài truyền hình nhà nước của Nga, những bài đăng của anh và sự tham gia của anh trong những cuộc thảo luận công khai qua video bàn về cuộc chiến nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhà chức trách Nga, anh nói. Vợ cũ của anh ở Nga báo tin cảnh sát đã đến nơi anh từng cư trú để hỏi thăm về nơi ở hiện tại của anh cho biết. Công an Việt Nam bắt đầu nhắm mục tiêu vào anh vào tháng 6 năm ngoái với những buổi làm việc tại trường mẫu giáo nơi anh dạy học, tại phòng quản lý xuất nhập cảnh và tại nhà riêng của anh. Thẻ tạm trú của anh bị công an giữ lại trong một buổi làm việc để phục vụ xác minh, giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh, theo lời họ, theo một biên bản lập vào ngày 10 tháng 6 mà VOA xem qua. Họ không bao giờ trả lại thẻ cho anh nói. Anh Kuropov và gia đình rời Việt Nam đến Canada định cư vào tháng 1 năm nay. Trước đó, anh được cơ quan người tị nạn của Liên Hợp Quốc công nhận tư cách người tị nạn và được lãnh sự quán Canada cấp một giấy thông hành đặc biệt cho phép anh nhập cảnh Canada mà không cần hộ chiếu, vượt qua trở ngại thẻ tạm trú bị Việt Nam thu hồi. Trong những tháng chờ đợi hồ sơ được duyệt xét, anh nói thường bị công an sách nhiễu bằng những lần gọi lên văn phòng làm việc, những lần họ đến nhà kiểm tra giấy tờ và những yêu cầu ngừng phát biểu trên mạng xã hội. Đe dọa dẫn độ về Nga cũng được nhà chức trách Việt Nam sử dụng như một công cụ hữu hiệu để gia tăng áp lực. Cũng trong tháng 6, anh nhận được một cuộc gọi từ một người không rõ là ai giới thiệu mình là công an và nói rằng đã có quyết định dẫn độ anh về Nga, anh cho biết. Lời đe dọa này được lặp lại trong buổi làm việc không chính thức với Thượng tá Hoàng Văn Hiến, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa tại một quán cà phê ở Nha Trang. Trong đó, ông tiết lộ rằng chính phủ Nga đã phản ánh với Việt Nam về những hoạt động không mong muốn của anh. Trước đó, một người bạn có nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam đã báo cho anh biết về cái được nói là công hàm ngoại giao của Moscow gửi cho Hà Nội đòi trục xuất anh về Nga. Giữa Việt Nam và Nga có những hiệp định thỏa thuận giao người, ông Hiến được nghe thấy nói trong đoạn ghi âm với vợ của anh Kuropov, người đóng vai trò phiên dịch. Nếu như mà anh ấy cố tình rơi vào cái điều luật mà Việt Nam phải giao một người nào đó quốc tịch Nga cho phía Nga và ngược lại, tại vì thỏa thuận thì phải đồng ý, phải chấp nhận. Lúc đấy không có gì gỡ lại được đâu, thế nên là bớt cái tôi của mình đi, ông nói. Một viên chức công an khác cũng tham gia trong buổi làm việc này, sau đó nhắc cụ thể tới Hiệp định Tương trợ Tư pháp và Pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Nga, như là căn cứ pháp lý cho hành động khả dĩ của nhà chức trách Việt Nam. Luật sư Vũ Đức Khanh phân tích.
Ngoài hai trường hợp này ra, là Việt Nam hoàn toàn sai về một cái nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về vấn đề nhân quyền. cái điều mà người ta gọi là cái nguyên tắc không có từ chối hoặc là không có hoàn trả trở về một cái nơi mà cái người bị trục xuất đi hoặc là cái người bị dẫn độ phải chịu những cái hình phạt mà nguy hiểm đến cái tính mạng của họ. Trong cái hiến pháp của Việt Nam 2013 cũng có quy định về cái quyền sống, thì cái này là không những là nó trực tiếp về cái nguyên tắc của luật quốc tế mà trong đó là Việt Nam có tham gia, chẳng hạn như là cái công ước chống tra tấn ở cái điều 3 nó có nói rất là rõ là không được trục xuất cũng như là không được dẫn độ hoặc là đẩy người đó về một cái quốc gia mà họ có thể là bị chịu phải những cái hình phạt nguy hiểm đến tính mạng của họ trong cái vấn đề này. Thì tôi nghĩ rằng cả hai trường hợp này nó đều vào dính vào trong vấn đề đó. Ngay trường hợp số 1 là của ông Sergei thì Việt Nam đã không thực hiện đúng theo cái nguyên tắc mà họ đã ký với quốc tế, là họ đã nói tới vấn đề là muốn trục xuất ông ấy, nhưng mà cái thủ tục thì họ đã sai rồi, nhưng mà họ đã vi phạm về cái mặt nguyên tắc đầu tiên rồi. Còn trong cái trường hợp mà của cái ông Sergio, giống như là những cái tài liệu tôi đọc được thì có một cái chuyến bay và ông ấy rời khỏi Nội Bài để đi về Nga, nhưng mà may mắn cho ông ấy là có cái trạm dừng chân ở Dubai và ông ấy đã thoát. Chứ nếu như ông ấy trở về bên Nga thì coi như là cái trường hợp này có thể là một cái trường hợp rất là lớn, mà cái này nó ảnh hưởng đến cái uy tín của Việt Nam rất là nhiều, vì Việt Nam đã đẩy những người này vào trong cái thế là rất là nguy hiểm. Ngoài ra tôi xin nói thêm, nó hơi ngoài lề chút xíu, nhưng mà tôi nhớ không lầm là có một cái trường hợp của một người Trung Quốc tên là Đổng Quảng Bình thì phải.
Chính xác.
Ông này cũng bị bắt vào tháng 8 năm 2022 ở tại Việt Nam, và cho tới giờ phút này không ai biết ông này đang ở đâu, mà chính phủ Canada cũng như là cao ủy về nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở tại Bangkok, văn phòng khu vực cũng đã liên lạc, mà chính phủ Việt Nam vẫn im. Thì tôi thấy rằng là nó có một cái vấn đề gì đó, không biết rằng anh Hoàng Long nghĩ như thế nào về những cái vấn đề này, nhưng mà tôi thấy rằng cái cách hành xử của Việt Nam nó gây lên một số những cái quan ngại.
Dạ vâng, Hoàng Long có biết về trường hợp của ông Đổng Quảng Bình, và cũng có khi mà có tham khảo ý kiến của những cái tổ chức nhân quyền quốc tế như là Human Rights Watch, thì họ cũng có nêu trường hợp của ông Đổng Quảng Bình trong số những cái trong cái bối cảnh là cái câu chuyện về hai người Nga này, thì nó cũng cho thấy là có những cái việc mà gọi là cưỡng ép là biến mất một cách khả nghi như vậy. Và có nhiều phần chắc là có thể có cái sự can dự của chính phủ Việt Nam trong việc gọi là trục xuất những cái người này ra khỏi Việt Nam. Hoàng Long muốn quay trở lại một cái khái niệm mà anh Khanh vừa nêu đó, là cái thuật ngữ tiếng Anh nó gọi là principle of non-refoulement, đúng không ạ?
Dạ đúng.
Dạ vâng. Sau khi anh Khanh có dẫn giải ra những cái cam kết của Việt Nam trong cái công ước chống tra tấn quốc tế đó, thì thưa anh Khanh, anh nghĩ rằng cái việc mà Việt Nam không tuân thủ đúng như những cái cam kết của mình theo cái công ước này đó, thì nó có cái hậu quả gì về mặt quốc tế không ạ? Hay là về mặt pháp lý không ạ?
Thì giống như tôi nói anh, tức là cái công ước này là nó được ra đời, được ký vào năm 1984 và nó có hiệu lực từ tháng 6 năm 1986. Tôi nhớ không lầm là Việt Nam đã tham gia vào trong cái công ước này năm 2015 thì phải. Thì coi như là cho tới giờ phút này thì Việt Nam phải tuân thủ, và hồi nãy chúng ta đã có nói tới cái vấn đề là điều 3 của cái công ước này nó nói rất là rõ về cái trách nhiệm của phía Việt Nam là như thế nào trong cái vấn đề này. Thì tôi chỉ muốn thấy rằng về mặt mà nguyên tắc đó, trên cái luật quốc tế đó, nó có một cái nguyên tắc khác nữa, là một cái nguyên tắc gọi là không có tức là các cái bình đẳng đó, tức là mỗi quốc gia nó có một cái chủ quyền, cái nguyên tắc là bình đẳng giữa các quốc gia, và cái sự mà cam kết vào trong những cái điều ước quốc tế, những cái công ước quốc tế là cái sự tự nguyện, và dĩ nhiên là Việt Nam vẫn có thể là rút ra bất cứ giờ phút nào. Tuy nhiên, dù là Việt Nam có rút ra đi chăng nữa, Việt Nam, những cái hành xử của Việt Nam trước cái thời gian mà Việt Nam rút ra, Việt Nam vẫn phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà cái trách nhiệm ở đây đó, nó đi theo một cái trình tự là trong cái công ước về vấn đề quyền tra tấn, khi Việt Nam đã vi phạm ở cái điều 3, tức là không là đã trục xuất hoặc là đẩy trả về hoặc là dẫn độ một người nào đó về cái nơi mà có nhiều lý do thực tế để tin rằng người đó có cái nguy cơ bị tra tấn, thì nếu như Việt Nam đã vi phạm cái điều 3 hoặc khoảng 1 của cái công ước về chống tra tấn, thì lúc đó đó ở trong cái công ước đó nó cho phép là một cái quốc gia nào đó trong cái thành viên của công ước là 145 quốc gia đó, thì họ sẽ có thể là tố cáo Việt Nam và tiến hành vấn đề đàm phán, hoặc là nhiều nước cùng đứng chung lại và đi vấn đề là đàm phán để coi là Việt Nam sẽ đáp ứng như thế nào trong vấn đề này. Quá trình đàm phán đó không được, không đi tới những cái thỏa mãn thì có thể đưa ra tòa án công lý quốc tế. Thì tôi nghĩ rằng tới đó thì được đưa ra cái tòa án công lý quốc tế đi chăng nữa đó, rồi thì tòa án quốc tế công lý quốc tế có ra một cái quyết định gì, rồi thì Việt Nam có chấp hành hay không, thì tôi nghĩ rằng cái đó nó cũng còn xét lại, tại vì nó cũng không có một cái cơ chế chế tài cụ thể trên vấn đề này. Nhưng mà trong cái quan hệ quốc tế đó, thì khi mà một quốc gia không tôn trọng á, thì các quốc gia kia có cái quyền gọi là dùng những cái biện pháp chế tài của họ, tức là họ không có đăng giao nữa, hay là họ không có giao thương nữa, hay là họ tìm những cái phương cách khác, tức là họ tìm cách là xa lánh Việt Nam. Thì ở đây là cái uy tín của Việt Nam cũng như cái vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Còn cái biện pháp chế tài cụ thể đó, thì tại vì tôi đã nói rồi, giữa các quốc gia với nhau nó không có một cái kiểu như là cảnh sát quốc tế phải thí dụ như cái nước đó không tôn trọng cái này kia là phải tới bắt hay là làm cái gì, cái chuyện đó là chuyện không có, tại vì nó có mỗi nguyên tắc là tôn trọng cái chủ quyền và bình đẳng với giữa các quốc gia. Nhưng mà khi chúng ta tham gia vào trong cái sinh hoạt của cộng đồng của quốc tế thì chúng ta phải chấp nhận cái luật chơi đó mà thôi.
Dạ vâng, Hoàng Long muốn quay trở lại trường hợp của hai ông người Nga đó, là ông Sergei Kuropov với ông Sergio Kwan. Trong cả hai trường hợp này đó, thì theo cái đánh giá của anh Khanh, Việt Nam có cơ sở pháp lý vững chắc và xác đáng để thực hiện yêu cầu của Nga là trục xuất họ ra khỏi Việt Nam không ạ?
Đối với cái trường hợp của ông Sergei là, thứ nhất là Việt Nam theo cái tài liệu tôi đọc thì nói rằng là tiếng Anh nó gọi là extradite, tức là coi như là dẫn độ đi, dẫn độ đi, thì dẫn độ đó là đầu tiên, thứ nhất là phải có một cái hiệp định song phương giữa hai nước Nga và Việt Nam. Thì cái nó có cái hiệp định hỗ tương tư pháp này kia và dẫn độ, tức là được ký vào năm 1998 giữa Nga và Việt Nam. Điều này là hoàn toàn đúng. Nhưng mà muốn dẫn độ thì phải có một cái bản án ở bên Nga rồi. Và hoặc là trong trường hợp không có cái bản án mà Nga có một cái hồ sơ để điều tra, và cái hồ sơ đó gửi cho phía chính phủ Việt Nam, thì chính phủ Việt Nam sẽ tiếp nhận cái đó, mà chính phủ Việt Nam vẫn có thể từ chối. Bây giờ giả sử như là cái cơ quan tố tụng của Việt Nam đồng ý là sẽ dẫn độ anh Sergei về bên phía cho Liên bang Nga, thì cái thủ tục đó vẫn phải đi ra tòa, và tòa mới có cái thẩm quyền quyết định là có đáp ứng cái nhu cầu của bên Nga hay không, tức là nó phải có một cái buổi hearing, có một cái buổi ra tòa đàng hoàng. Và có cái đó, trong trường hợp này là nó không có, tất cả là chỉ là nói miệng hay là này kia thôi, là dùng những áp lực chính trị như thế này thế nọ, chứ không có một cái quyết định nào của tòa án hết. Trong trường hợp của anh Sergio Quang thì cái này là cái vấn đề về trục xuất, thì giống như tôi đã nói lúc nãy, trục xuất á, ở Việt Nam á, cái luật trục xuất Việt Nam nó có hai phần. Một phần á, là phải có một cái quyết định diễn về hình sự, mà cái tội hình sự đó là tội hình sự ở Việt Nam, chứ không phải là ở bên Nga. Cái chuyện đó nó không dính líu gì tới bên Nga, là anh ấy có vi phạm cái luật hình sự gì ở tại Việt Nam hay không, có một cái bản án hay không. Nếu mà anh có bản án, ảnh thực hiện hết tất cả những cái đó, tòa đã kết án ảnh rồi, và trục xuất ảnh sau khi ảnh đã thi hành án, hoặc là trong quá trình mà ảnh tòa đại vừa quyết định là ảnh vi phạm luật hình sự của Việt Nam, nhưng mà thay vì cái biện pháp là giữ ảnh ở trong nhà tù Việt Nam, thì việc chính phủ Việt Nam vẫn có thể tòa vẫn có thể là đồng ý là trục xuất liền, không không cần phải thi hành án ở Việt Nam. Đó là vấn đề hình sự. Về vấn đề thủ tục, về vấn đề vi phạm về hành chánh, những cái vi phạm về hành chánh, thì cái đó là cái quyền quyết định đó phải có một cái văn bản ký của Bộ trưởng Bộ Công an, chứ không phải là những cái cấp địa phương, dầu cho là trưởng công an của Nha Trang hay là trưởng công an của tỉnh Khánh Hòa hay là Đà Nẵng gì, cũng không có cái thẩm quyền đó. Cái thẩm quyền đó là phải của Bộ trưởng Bộ Công an ký. Thì mà cho dù rằng cả hai trường hợp ra tòa, hay ngay cả những vấn đề trục xuất và dẫn độ và trục xuất, cả hai trường hợp đó đều phải có một cái thông qua một cái trình tự, mà cái trình tự đó là Việt Nam và cả quốc tế đều chấp nhận, tức là cái người mà chịu cái hình phạt nào đó từ phía chính quyền, hoặc là họ bị một cái vấn đề gì đó mà họ cảm thấy rằng là họ bị chèn ép, quyền lợi của họ bị vi phạm, bị xâm phạm, thì họ vẫn có thể là đưa qua vấn đề tòa án. Tức là cái nguyên tắc nó gọi rằng là được cái quyền giải bài. Bây giờ là trong cả hai trường hợp này là cả hai người này, anh Sergei và anh Sergio, không có một cái tiếng nói gì trong vấn đề này, mà nó chỉ là vấn đề giao dịch với cơ quan an ninh của Việt Nam, thì nó đã đi trái lại với cái nguyên tắc là được cái quyền giải bài cái trường hợp của mình. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam là hoàn toàn sai trong cái vấn đề này.
Dạ vâng. Như vậy, theo cái sự phân tích của anh Khanh, thì anh có thấy hai cái việc mà ép hai người này rời khỏi Việt Nam hoàn toàn là mang động cơ chính trị không ạ?
Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là gần như là 100% là chính trị, tại vì trong cái trường hợp của anh Sergei là anh ấy rời khỏi Nga vào năm 2014 tới Việt Nam này kia, theo cái trình tự đó thì anh là được phép ở cư trú một cách tức là tạm trú đó, một cách hợp pháp ở Việt Nam. Anh ấy không có cái gì hết, nhưng mà anh ấy có những cái biểu hiện là cũng không có chống gì chính phủ Việt Nam hết, mà là ảnh có biểu hiện liên quan đến Liên bang Nga, và trong cái vấn đề này là ảnh chống lại cái chính quyền của ông Putin trong cái cuộc chiến ở Ukraine, trước đây là ở Crimea và bây giờ là ở trên toàn lãnh thổ của Ukraine. Thì cái này là một cái động cơ chính trị. Và cái thứ hai nữa là trong trường hợp của anh Sergio, anh Sergio thì không phải giống như là anh Sergei, nhưng mà anh ấy hình như là có tham gia một cái cuộc biểu tình tại Đà Nẵng để ủng hộ cho người Ukraine chống lại cái sự xâm lăng của Nga, và anh ấy qua cái đó thì anh ấy đã bị coi như là xử lý vi phạm hành chánh, tức là phá rối trật tự trị an gì đó của Việt Nam. Theo tôi hiểu như là như thế, thì anh ấy phải bị trục xuất. Nhưng mà tôi nhắc lại là trục xuất ở đây là phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an theo luật của Việt Nam mà thôi. Đó. Và trong cái trường hợp này đó, thì tôi không có nhìn thấy bất cứ một cái văn bản nào đáng lý ra là dầu muốn được không gì đó, là khi mà cái người mà bị cái lệnh trục xuất, họ vẫn phải cầm được cái lệnh ở trong tay, chứ không thể nào nói rằng không có một cái tờ giấy gì hết. Thì trong trường hợp này là Việt Nam là coi như là cưỡng bức và coi như là bất chấp luôn tất cả những cái luật của Việt Nam và cả luật của quốc tế. Thì cái điều này là nó mang cái tính chất chính trị. Mà tôi cũng xin nhắc lại một điểm nữa rất là quan trọng trong tất cả các cái luật của quốc tế, và cả cái luật của Việt Nam cũng cũng có ghi nhận, tức là Việt Nam không thể trục xuất một người nào, không thể nào dẫn độ một cái người nào đó vì cái yếu tố chính trị. Tòa án của Việt Nam phải chặn cái vấn đề này, nhất là đặc biệt trong cái trường hợp của ông Sergei, là tòa án Việt Nam phải chặn cái vấn đề này. Tại vì nó là một cái nguyên tắc cơ bản mà luật của Việt Nam đã chấp nhận, không phải là chỉ có của quốc tế không mà thôi, mà luật của Việt Nam cũng phải chấp nhận. Tôi cũng xin nói thêm một cái điểm nữa là tôi cũng không hiểu vì cái lý do gì mà phía Việt Nam đã không có hỗ trợ cho hai người này xin cái quy chế tị nạn, dầu họ không dầu Việt Nam không có cái không phải là thành viên của Công ước về người tị nạn năm 1951, là tức là chấp nhận cho người tị nạn, nhưng mà Việt Nam về cái tinh thần nhân đạo vẫn có thể là đưa những người này, tức là refer, tức là đưa chuyển những người này cho cái cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để mà những người này có thể là được sự bảo vệ. Cái đó mới là cái thể hiện cái tính nhân bản của một cái nhà nước, mà trong cái bối cảnh đó Việt Nam không cần phải làm là tỏ ra là mình phải chịu cái sự ảnh hưởng chính trị của Nga, hoặc là bị một số những cái dư luận người ta nói rằng là tại sai của Nga trong vấn đề này. Thì tôi nghĩ rằng là cái cách hành xử của Việt Nam cần phải xét lại, không nhất thiết rằng chính phủ Việt Nam ủng hộ cho những người này, nhưng mà vì quyền lợi của đất nước, chính phủ Việt Nam vẫn có thể là thay vì phải làm những cái cách như họ đã làm trong cái hai trường hợp của anh Sergei và anh Sergio, thì họ chỉ cần đẩy cái đó về cái phía của Liên Hợp Quốc, thì coi như là họ đã phủi tay, thì cái đó là cái thái độ mà của một cái quốc gia xứng đáng là một cái quốc gia có là một cái thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng của quốc tế, và thể hiện được cái tính nhân bản của nhà nước Việt Nam cũng như là của nhân dân Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow, Đại sứ quán Nga ở Hà Nội và các lãnh sự quán Nga ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh không hồi đáp email của VOA vào đầu tháng 4 hỏi về hai trường hợp của ông Sergio Kwan và anh Sergei Kuropov, cũng như những trường hợp khác có thể chưa được biết tới. Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam, Công an tỉnh Khánh Hòa và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa đầu tháng 4 cũng không phản hồi yêu cầu bình luận về cách thức mà các trường hợp này được xử lý. Quý vị có thể đọc thêm bài phóng sự điều tra chi tiết của VOA về hai trường hợp này và một trường hợp thứ ba nữa bằng cách bấm vào đường link trong phần thông tin mô tả bên dưới. Hoàng Long xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi podcast. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.